Đời thứ bảy sau Lục Tổ. Một La Mã. Tông Tào Động đời thứ ba có 14 vị. Một nhỏ, thiền sư Quan Huệ ở Hà Ngọc. Hai nhỏ, thiền sư Tùng Chí ở Kim Phong. Ba nhỏ, thiền sư Sử Chơn ở Lộc Môn. Hai La Mã, Tông Lâm Tế đời thứ ba. Phần A, nối pháp hương quá tồn tương. Thiền sư Bảo Ứng hay Nam Diệt Ngung. Ba La Mã, Tông Quy Ngưỡng đời thứ tư. Phần A, nối pháp thiền sư Quan Dũng có 5 vị. Một nhỏ, thiền sư Toàn Phó ở Thanh Hóa. Hai nhỏ, thiền sư Huệ Thanh ở Ba Tiêu. Bốn La Mã, nối pháp Đức Sơn đời thứ hai. Phần A, nối pháp Nham Đầu Toàn Khoát có 9 vị. Một nhỏ, thiền sư Sư Nhan ở Đoan Nham. Phần B, nối pháp Tuyết Phong Nghĩa Tồn có 56 vị. Một nhỏ, thiền sư Sư Bị ở Quyền Sa. Hai nhỏ, thiền sư Huệ Lăng ở Trường Khánh. Ba nhỏ, thiền sư Văn Yển ở Dân Môn. Khai Tổ Tông Dân Môn. 22. Thiền sư Huyền Ngộ hiệu Quan Huệ ở Hà Ngọc. Ban đầu sư ở Long Tuyền Thượng Đường dạy chúng. Hòa thượng Tuyết Phong vì người như chim đại bàng cánh vàng bát rồng ăn. Có vị tăng ra hỏi: Hòa thượng thì thế nào? Sư bảo: Ở nơi nào đi đến? Thế nào là ý tổ sư từ ấn sang? Sao chẳng lễ bái đợi chừng nào? Thế nào là mật truyền tâm? Sư lặng thinh dây lâu. Tăng thưa: Thế ấy luống nhọc lắng tai. Sư gọi thì giả bảo đem lửa đến. Tăng hỏi: Cổ nhân nói nếu nhớ một câu luận một kiếp làm giả hồ tinh, chẳng biết ý cổ nhân thế nào. Sư bảo: Nhà Tăng Long Tuyền chưa từng khóa. Hòa thượng thế nào? Gió thổi bên tai. Tăng hỏi: Thế nào là một câu trước tiếng? Sư đáp: In tuồng chẳng nói. Cổ nhân nói: Như một hạt tuyết trên lò lửa. Ý chỉ thế nào? Khéo tiếc giữ lông mày. Chỉ vậy thế nào liền chẳng lầm trong thời gian? Không thể trên tuyết lại thêm sương. Thế ấy là toàn nhân nơi hòa thượng. Nhân cái gì? Có khi sư đưa gậy lên chỉ chúng. Từ trước vẫn lưu lại một đường phương tiện này để tiếp người. Vị tăng ra hỏi: Hòa thượng lại đứng đầu đường vậy? Tạ nhau xong, tăng hỏi: Thế nào là gian thù? Sư đáp: Không có mặt trăng thứ hai. Việc hiện giờ thế nào? Chính là mặt trăng thứ hai. Tăng hỏi: Thế nào là lời Như Lai? Sư đáp: Gió mạnh có dày trói. Thế nào là diệu minh chân tính? Rộng rãi chớ bóp hẹp. Sư thượng đường dây lâu. Có vị tăng bước ra hỏi: Vì chúng kiệt lực quạ từ cửa tư, chưa biết tha lỗi, chẳng tha lỗi. Sư vẫn lặng thinh. 23. Thiền sư Tùng Chí hiệu Huyền Minh ở Kim Phong. Thượng tòa tiếng hỏi: Thế nào là chính chủ Kim Phong? Sư đáp: Đây cách trấn huyện chẳng xa.
Xà Lê chợ thứ lớp.
Sao chẳng nói?
Miệng như bàn đá.
Ngàn phong muôn phong, thế nào là kim phong?
Sư bèn vạch trán rồi thưa.
Sư đưa chiếc gối chỉ tăng bảo:
Tất cả người gọi là chiếc gối.
Kim phong nói: Chẳng phải.
Tăng thưa: Chẳng biết hòa thượng gọi là gì?
Sư cầm chiếc gối đưa lên.
Tăng thưa:
Như thế thì y đó mà hành.
Sư nói: Người kêu là gì?
Chiếc gối
rơi trong hang kim phong.
Tăng hỏi:
Thân này vô tri như cây đất ngói đá, cái này thế nào?
Sư bước xuống giường thiền, lại nắm lỗ tai về tăng ấy dặn.
Tăng đau quá la lên.
Sư bảo: Ngày nay mới nắm được cái vô tri.
Tăng lễ bái đi ra.
Sư gọi: Xà Lê.
Tăng xoay đầu lại.
Sư bảo: Nếu vào nhà tăng không được nói lại.
Tăng hỏi: Vì sao?
Sư bảo: Sẽ có nhiều người cười kim phong tâm lão bà.
Sư thượng đường, việc còn giấu kín
hợp lý nên lấy tên nhọn chống.
Có người nói được chăng?
Nếu có người nói được, kim phong sẽ chia nửa diện cho ở.
Có vị tăng bước ra làm lễ.
Sư bảo: Thấy nhau dễ được, ở chung tốt đẹp khó, vì người.
Sư bèn xuống tòa.
Sư hỏi tăng: Ra đi từ đâu?
Tăng thưa:
Từ Triệu Châu.
Sư hỏi:
Triệu Châu nối pháp ai?
Tăng thưa: Nam Tuyền.
Sư bảo: Ông đâu phải từ Triệu Châu đi.
Tăng thưa: Chẳng biết tôn ý hòa thượng thế nào.
Sư bảo: Triệu Châu thật nối pháp Nam Tuyền.
Đến chiều giờ thưa thỉnh.
Tăng thưa: Sáng nay nhờ ơn hòa thượng từ bi mà con chưa hội.
Thỉnh hòa thượng chỉ dạy.
Sư bảo: Nếu đến chỗ khác chớ nói câu sau của kim phong.
Tăng hỏi: Vì sao thế?
Sư bảo: E làm nhục Triệu Châu.
Tăng hỏi: Thế nào là gia phong của hòa thượng?
Sư đáp: Trước cửa kim phong không có tấm bảng năm dặm.
Về sau sư trụ tại diện báo ân ở Kim Lăng và tịch tại đây.
Vua phong thụy là Diên Quảng Thiền Sư, tháp hiệu Quy Tịch.
24. Thiền Sư Sử Chơn ở Lộc Môn.
Sư trụ trì tại diện Hoa Nghiêm ở núi Lộc Môn.
Có vị tăng hỏi: Thế nào là gia phong của hòa thượng?
Sư đáp: Có muối không giấm.
Tăng hỏi: Thế nào là đạo nhân?
Sư đáp: Có miệng giống hệt lỗ mũi.
Tăng hỏi: Chợt gặp khách đến đem cái gì đối đáp?
Sư bảo: Cổng gỗ cửa lá, cảm ơn ông đi qua.
Tăng hỏi:
Tổ tổ tương truyền, truyền vật gì?
Sư bảo:
Ca sa kim lan.
Tăng hỏi: Thế nào là bát nhã trong rương?
Sư bảo: Trong điện Phật để 600 quyển.
Tăng hỏi: Sau khi hòa thượng 100 tuổi sẽ đi về đâu?
Sư đáp: Làm con trâu nhà họ Lý ở dưới núi.
Tăng thưa: Cho con cùng đi theo được chăng?
Sư bảo: Nếu ông đi theo chớ giống đầu mọc sừng.
Tăng đáp: Dạ.
Sư hỏi: nên đến chỗ nào?
Tăng thưa, con mắt Phật biện còn chẳng được.
Sư bảo, nếu chẳng bỏ qua cũng là mờ mờ.
Tăng thưa, thế nào là thiền?
Sư đáp, loan phụng vào lòng gà.
Tăng hỏi, thế nào là đạo?
Sư đáp, chỉ sen cột voi lớn.
Tăng hỏi, khi kiếp hoại cái này có hoại chăng?
Sư đáp, đến bờ nhìn mắt cọp, khắp nơi một trường sâu.
Tăng hỏi, thế nào là chỗ hòa thượng chuyển thân?
Sư đáp, canh ba đêm qua rơi mất chiếc gối.
Sư có làm bài kệ dạy chúng:
nhất tiếng ngưng nhiên quang sáng lạng, nghị ý truy tầm tốt nan kiến, bỉnh nhiên trịch trước khoác nhân tình, đại sự phân minh giai tổng biện, thì khoái hoạt vô hệ bạn, dạng lượng huỳnh kim chung bất khoáng, nhầm tha thiên thánh xuất đầu lai, tùng thị hướng cừ ảnh trung diện.
Dịch: một mảnh lóng trông sáng khắp trời, để lòng tìm kiếm cách xa vời, rõ ràng ném đến nhân tình rỗng, việc lớn phân minh thể biện rồi, mới là vui sống không buộc ràng, muôn lượng vàng rồng đổi chẳng màng, mặt tình ngàn thánh hiện ở thế, từ ấy theo y trong bóng vàng.
25. Thiền sư Huệ Ngung, hiệu Bảo Ứng, ở Nam Diện.
Sư trụ trì Nam Diện nên gọi là Nam Diện Huệ Ngung,
cũng hiệu Bảo Ứng nên gọi Bảo Ứng Hòa Thượng ở Nhữ Châu.
Sư thượng đường dạy chúng:
trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn.
Có gì tăng hỏi: trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn đâu chẳng phải lời của hòa thượng?
Sư đáp: phải.
Vị tăng ấy liền dở giường thiền.
Sư bảo: con lừa mù, liền đánh.
Sư hỏi vị tăng mới đến:
vừa rời nơi nào đến?
Tăng thưa:
vừa rời Trường Thủy.
Sư bảo:
đi dòng đông hay dòng tây?
Tăng thưa:
thấy không thế ấy.
Sư hỏi: làm sao?
Tăng trân trọng.
Sư liền đánh đuổi xuống pháp đường.
Sư hỏi tăng: vừa rời nơi nào đến?
Tăng thưa:
vừa rời Nhượng Châu.
Sư hỏi: đến làm gì?
Tăng thưa:
riêng đến lễ bái hòa thượng.
Sư bảo: dường như lão Ngung Bảo Ứng chẳng ở đây.
Tăng liền hét.
Sư bảo:
đã nói với ông chẳng có ở đây, lại hét cái gì?
Tăng lại hét.
Sư liền đánh.
Tăng lễ bái.
Sư bảo:
gậy này bổn phận ngươi đánh ta, mà ta lại đánh ngươi. Ba gậy, năm gậy, cốt lời này.
Hòa thượng Tư Minh khi chưa trụ Tây Diện đến tham vấn sư.
Lễ bái xong, hỏi:
không có việc gì tốt khác, từ Hứa Châu mua được dao cạo nhất khẩu giang tây đến hiến hòa thượng.
Sư hỏi: ông từ Hứa Châu đến, nơi nào mua được dao cạo giang tây?
Tư Minh nắm tay sư, bấm một cái.
Sư bảo: thị giả nhận lấy.
Tư Minh vội áo ra đi. Sư nói: "A Thích Thích." Sư Thượng Đường nói: "Các nơi chỉ đủ con mắt thốt trác đồng thời, mà chẳng đủ dùng thốt trác đồng thời." Có vị tăng hỏi: "Thế nào là dụng thốt trác đồng thời?" Sư đáp: "Tác gia, tức là bậc đạt đạo, thấy nhau chẳng thốt trác thì thốt trác đồng thời mất." Tăng thưa: "Đây vẫn chưa phải chỗ con hỏi." Sư hỏi: "Chỗ ngươi hỏi thế nào?" Tăng thưa: "Mất." Sư liền đánh, vị tăng ấy chẳng chấp nhận. Sư vị tăng ấy ở trong hội dân môn, nghe hai vị tăng nhắc lại nhân duyên này. Một vị tăng nói: "Đương thời Nam Diện đánh gã tăng kia." Ông nghe lời nói này hốt nhiên đại ngộ, chừng đó ông mới thấy chỗ đáp của Nam Diện. Ông bèn trở về Nhữ Châu yết kiến sư. Sư đã quy tịch. Ông đến thưa hỏi Phong Huyệt. Phong Huyệt nhận ra liền hỏi: "Thượng tọa khi xưa hỏi tiên sư câu thuốc trác đồng thời đây chăng?" Ông thưa: "Phải." Phong Huyệt hỏi: "Hội chưa?" Ông đáp: "Hội." Phong Huyệt hỏi: "Ông khi ấy hội thế nào?" Ông nói: "Tôi khi ấy in tuồng đi trong bóng đèn." Phong Huyệt nói: "Ông hội 26, thiền sư Toàn Phó, hiệu Thanh Quá, giai đoạn năm 882 đến năm 947. Sư quê ở Côn Sơn, quận Ngô, cha làm nghề mua bán. Sư theo cha đến dự chương, nghe các thiền hội thịnh hành, liền xin xuất gia. Sư đến Giang Hạ yết kiến Đại sư Thanh Bình. Thanh Bình hỏi: "Người đến cầu cái gì?" Sư thưa: "Cầu pháp." Thanh Bình cho là lạ, chấp nhận vào chúng. Sư được thọ giới, thờ thầy rất là thuần cẩn. Một hôm, sư tự bảo: "Ông thầy học vô thường, đâu nên bày biện phiền như vậy." Sư liền từ tạ thầy đi du phương. Đến Nghi Xuân, sư yết kiến thiền sư Quang Dũng. Quang Dũng hỏi: "Từ đâu đến?" Sư thưa: "Từ Ngạc Châu đến." Quang Dũng hỏi: "Sứ quân Ngạc Châu tên gì?" Sư thưa: "Ở đất quá, chẳng dám xúc phạm." Quang Dũng bảo: "Ở đây chẳng sợ." Sư thưa: "Đại trưởng phu cần gì biết nhau?" Quang Dũng ngạc nhiên cười to. Sư dừng lại đây và thâm ngộ tông chỉ, được Quang Dũng ấn khả. Sau sư dạo Lô Lăng, quan huyện An Phước lập thiền uyển Ứng Quốc, thỉnh sư trụ trì. Học chúng đùa nhau đến tham vấn, ở đây trở thành thiền hội hưng thịnh. Nhà vua nghe tiếng ban cho sư hiệu Thanh Hóa. Tăng hỏi: "Thế nào là chỗ hòa thượng cấp thiết vì người?" Sư đáp: "Sáng nhìn đông nam, chiều nhìn tây bắc." Chẳng hội: "Khách luống qua Đông Dương mà không biết vật báu Đông Dương." "Thế nào là chính pháp nhãn?" "Không thể ban ngày mà đãi trên giường." Về sau có vị tân đồng hương khuyên sư trở về cố hương. Giang Mục Dương đặc biệt quý trọng sư. Nhà Hậu Tấn niên hiệu Thiên Phước năm thứ hai, 937. Giang Mục Dương khai phá ngọn núi Dân Phong, lập thiền viện, cũng để Thanh Hóa, thỉnh sư trụ trì. Nơi đây pháp lữ đông dày. Tăng hỏi: Hòa thượng được bao nhiêu tuổi? Sư đáp: Mới thấy năm rồi, 9 tháng 9. Hiện nay lại thấy thu lá vàng. Thế ấy tức là vô số. Hỏi lấy lá vàng: Cứu cánh diệt thế nào? 6 chiếc đầu tử đầy bồn đỏ. Tăng hỏi: Tăng chết sẽ đi đến đâu? Sư đáp: Sông dài không gián đoạn, hòn bọt mặc gió trôi. Là nhận sự cúng kiến chăng? Cúng kiến chẳng không. Thế nào là cúng kiến? Lão chài dở chèo hát, trong hang nghe tiếng giang. Đến Trung Hiến Dương ban cho sư tử y phương bào. Sư từ chối chẳng nhận. Sư nói: Tôi không thích dùng, sợ e người sau bắt chước tôi mà muốn như thế. Niên hiệu Khai Vận năm thứ tư, 947, tháng 7 năm Đinh Mùi. Sư có chút bệnh, ngồi an nhiên thị tịch, thọ 66 tuổi. 27. Thiền sư Huệ Thanh ở núi Ba Tiêu. Sư người Tân La, Triều Tiên, năm 28 tuổi đến Ngưỡng Sơn Yết Kiến, Nam Tháp Quang Dũng, nhân đây được ngộ đạo. Sư trụ trì tại núi Ba Tiêu, đồ chúng đến tham vấn rất đông. Có vị tăng hỏi: Thế nào là nước Ba Tiêu? Nghĩa là cây chuối. Sư đáp: Mùa đông ấm, mùa hạ mát. Tăng hỏi: Thế nào là kiếm thổi lông? Nghĩa là kiếm bén thổi sợi lông qua liền đứt. Sư tiến 3 bước: Thế nào là hòa thượng một câu gì người? Sư đáp: Chỉ e xà lê chẳng hỏi. Sư thuận đường cầm gậy đưa lên bảo chúng: Các ông có cây gậy thì ta cho các ông cây gậy, các ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy các ông. Sư chống gậy đứng rồi bước xuống tòa. Tăng hỏi: Giặc đến cần đánh, khách đến cần xem, chợt gặp khách giặc đồng thời đến thì làm sao? Sư bảo: Trong thức có một đôi giày cỏ rách. Chỉ như đôi giày cỏ rách lại kham thọ dụng chăng? Ông nếu đem đi, trước hung sau chẳng kiết. Tăng hỏi: Quan, cảnh đều quên lại là vật gì? Sư đáp: Tri. Tri cái gì? Kiến châu cửu lan. Tăng hỏi: Chẳng hỏi 2 đầu 3 cổ, thỉnh thầy chỉ thẳng bản lai diện mục. Sư ngồi thẳng lặng thinh. 28. Thiền sư Sư Nhan ở Đoan Nham. Sư họ Hứa, quê ở Mân Diệt, xuất gia từ nhỏ, giữ giới luật đầy đủ, đi du phương. Trước nhất sư đến Nham Đầu. Sư hỏi Nham Đầu: Thế nào là lý bản thường? Nham Đầu đáp: Động. Sư thưa: Khi động thế nào? Nham Đầu bảo: Chẳng phải lý bản thường. Sư trầm ngâm giây lâu. Nham Đầu bảo: Chấp nhận tức chưa khỏi căng trần, chẳng chấp nhận tức hàng chìm sinh tử. Sư liền lãnh hội, thân tâm sáng suốt. Sư đến Yết Kiến Giáp Sơn Thiện Hội. Thiện Hội hỏi: Ở nơi nào đến? Sư thưa: Ở Ngọa Long. Thiện Hội hỏi: Khi đến Ngọa Long dậy chưa?
Sư bèn nhìn qua ngó lại. Thiện Hồi bảo: "Trên vết thương lại để bụi đốt." Sư thưa: "Hòa thượng lại khổ như thế để làm gì?" Thiện Hồi bèn thôi: "Sư tìm đến Đan Khưu, suốt ngày ngồi trên thạch bàn như kẻ ngu, thỉnh thoảng tự gọi: ông chủ nhân." Lại ứng thinh: "Dạ." Bèn bảo: "Tỉnh tỉnh lấy về, sao chớ bị người gạt." Bốn chúng ngưỡng mộ đức của sư, thỉnh sư trụ trì Đoan Nham. Học lữ nghe danh đua nhau kéo đến. Cảnh Thanh hỏi: "Trời không thể che, đất không thể chở, đâu chẳng phải?" Sư đáp: "Nếu phải tức bị che chở, nếu chẳng phải Đoan Nham vừa gặp." Sư tự xưng Sư Nhan. Có ba vị tăng người Ấn, thân xanh mắt đỏ như luồng điện, so vai đồng bước đến lễ sư. Sư hỏi: "Các ông từ đâu đến?" Ba vị ấy thưa: "Ở Thiên Trúc đến." Sư hỏi: "Khởi đi lúc nào?" Họ đáp: "Sáng đi vừa đến." Sư hỏi: "Được chẳng nhọc chăng?" Họ đáp: "Vì pháp quên nhọc." Sư nhìn kỹ, thấy chân họ chẳng dính đất. Sư bảo: "Vào nhà tăng an nghỉ, sáng hôm sau chẳng thấy ba vị ấy." Tăng hỏi: "Thế nào là Phật?" Sư đáp: "Trâu đá." Hỏi: "Thế nào là pháp?" Sư đáp: "Con trâu đá." Hỏi: "Thế ấy là chẳng đồng?" Sư đáp: "Hiệp không được." Hỏi: "Tại sao hiệp chẳng được?" Sư đáp: "Không có cái đồng có thể đồng thì hiệp cái gì?" Tăng hỏi: "Làm sao thương lượng được chẳng rơi vào giai cấp?" Sư đáp: "Đuổi chẳng đi." Hỏi: "Vì sao đuổi chẳng đi?" Sư đáp: "Vì y từ trước không giai cấp." Hỏi: "Chẳng biết ở vị nào?" Sư đáp: "Chẳng ngồi điện Phổ Quang." Hỏi: "Lại lý hóa cùng chăng?" Sư đáp: "Tiếng vàng ba cõi trọng, chỗ nào chẳng về châu." Một hôm có bà lão trong thôn đến đảnh lễ sư. Sư bảo: "Bà về mau để cứu mấy ngàn sinh mạng." Bà lão về gấp đến nhà, thấy con dâu xách một giỏ ốc từ ngoài đồng đem về. Bà liền tiếp lấy đem xuống hồ thả hết. Đến khi sư tịch làm lễ trà tỳ, có con rắn lớn từ trên cây gieo mình xuống đống lửa. Sau khi lửa tắt, xá lợi bay tung, gió thổi cỏ cây ngã rạp.